Đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2010, tức là ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Dần. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong kỳ lễ cầu an đầu năm và cũng là cúng rằm tháng Giêng luôn. Hôm nay Pháp Hòa về đây đầu năm với đại chúng, và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình năm mới này thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, kiết tường như ý, sở nguyện tùng tâm. Và đặc biệt là năm này bồ đề tâm phải tăng trưởng, tinh tấn tu học, tiến tu đạo nghiệp, dũng mãnh trên con đường Phật sự, để chúng ta dĩ huyễn thân tác Phật sự. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị khỏe không? Pháp Hòa nhớ là có một năm thì cũng năm Dần, có một đạo hữu Phật tử lên chúc thầy năm nay khỏe như con cọp. Thì quý vị thấy là năm con cọp là chúng ta thường gọi là hổ, và chúng ta còn gọi là Dần. Hễ nói tuổi Dần, nói tuổi thì nói tuổi Dần, mà khi nói trịnh trọng là nói hổ, còn nói theo bình thường nó cọp. Rồi hỏi chị tuổi chi, nói dạ tôi tuổi Dần chứ không ai dám nói tôi tuổi con cọp. Nghe con cọp dữ quá. Thì quý vị thấy là con cọp á thì thường á người ta gọi một cách rất trịnh trọng, phải không, là ông hổ hay là ông cọp. Mà thậm chí người ta còn lập miếu người ta thờ. Khi nói tới hổ, nói tới cọp á, thì người ta nghĩ tới là Chúa Sơn Lâm. Vì vậy cho nên khi người ta nói thì cũng nói một cách trịnh trọng. Còn ở trong cái khoa bói toán về các cái tuổi á, thì người ta ngán nhất là tuổi Dần. Thì cái tuổi Dần á có cái số lãnh đạo, người làm việc lớn, mà đi tới đâu cái tuổi Dần cũng thường được người ta chú trọng để ý. Mà thậm chí những người nữ mà tuổi Dần người ta cũng sợ. Cái đó là mình nói theo bói toán thôi, chứ còn đối với trong đạo Phật á thì tuổi gì cũng được hết á, không, tuổi gì cũng tu được hết á. Thường thường thậm chí mà người ta còn nói á, cọp beo mới tu cho thằng lằn rắn mối tu làm gì, phải không? Việt Nam mình hay nói vậy, tức là nói người dữ mới tu chứ người hiền tu chi. Thì nói tới ở ngoài Hội An á, thì cũng có một cái miếu gọi là miếu ông cọp. Miếu ông cọp ở ngoài Hội An thì thậm thì Pháp Hòa mới nói là thậm chí có những cái nơi mà người ta còn lập miếu người ta thờ. Ở Việt Nam ta, ở trên núi Trà Cú có một ngôi chùa. Pháp Hòa nghe kể lại là ngày xưa có một vị tổ tên là Ngài Hữu Đức, tổ hiệu của tổ là Hữu Đức. Ngài lên núi Trà Cú, Ngài tu, Ngài ngồi thiền, mà có một con cọp trắng, tức là chúng ta gọi là bạch hổ. Con cọp trắng thường Ngài cứ quấn mít ở bên Ngài. Rồi thì khi khách sau này có những người chàm đó, họ lên núi đó, đốn củi đó, hái trái đó, thì mới phát hiện là tổ ngồi trong núi tổ tu. Thì người ta mới đồn với nhau là từ từ lên núi thăm tổ. Mà mỗi lần mà lên thăm á, mà người ta đi về người ta sợ những con thú khác á, thì tổ sai bạch hổ đưa đường xuống núi, xong rồi bạch hổ trở lên núi lại. Rồi khi mà ngày tịch á, thì trước khi ngày tịch á, thì mẹ của vua Tự Đức năm thứ 33 bà thấy hậu bệnh, thì vua mới cho người lên tận núi thỉnh tổ về để mà trị bệnh cho bà. Tổ từ chối, tổ nói là tôi đã nguyện ở trên núi cho tới chết, không muốn xuống núi. Nhưng mà tổ chỉ cho bà cái phương pháp trị bệnh bằng cách là trì chú Chuẩn Đề. Thì khi đó bà hoàng hậu trì chú Chuẩn Đề và hết bệnh. Vua Tự Đức muốn cảm ơn cái ân đức của ngài mới sắc tứ cho ngôi chùa tên là Linh Sơn Trường Thọ. Thường thường ở Việt Nam hay là ở bên Hoa Trung Hoa cũng vậy, vua thường mà nếu mà có một cái ơn huệ gì đó với chùa hay với một vị thầy ở đó thì vua thường ban một tấm liễn để chữ sắc tứ. Sắc tứ là khi mình đi tới ngôi chùa là mình thấy hai chữ sắc tứ là biết chùa này là do vua sắc phong chứ không phải chùa thường. Khi mà tổ mất, chôn tổ ở đó thì con bạch hổ buồn cũng ra ngoài mộ đó, ngày ngày nằm bên cạnh mộ của tổ. Rồi sau đó bạch hổ cũng mất đi và chôn bạch hổ tại ở nơi đó luôn. Rồi nghe nói bây giờ mình lên trên chùa đó đó thì bên cạnh tổ, bên cạnh cái tháp tổ có cái ngôi mộ nhỏ nhỏ phía sau đó là mộ của con bạch hổ. Mà quý vị thấy là thường hổ tu nhiều lắm. Rồi đó là chuyện của Việt Nam. Còn ở bên Trung Hoa đó, ở Quảng Châu á, chùa Nam Hoa ở tỉnh Thiều Quang, nơi lục tổ Huệ Năng ở đó, thì thời cận đại ta nhất là có ngài Hư Vân lão hòa thượng thường về đó giảng kinh. Thì một hôm hòa thượng đang làm lễ quy y cho người ta thì có một con cọp từ ở trong rừng đi ra. Và khi người ta thấy con cọp thì người ta rất là sợ và có người định lấy súng bắn. Thì tổ cản, hòa thượng cản, hòa thượng không cho. Hòa thượng tới gần con cọp và con cọp quỳ mọp xuống. Và hòa thượng hiểu rằng con cọp muốn xin quy y, cho nên hòa thượng truyền tam quy cho con cọp. Và sau đó con cọp cũng ở lẩn quẩn, thỉnh thoảng cọp về chùa thăm tổ. Và bây giờ quý vị mà đi tới chùa Nam Hoa đó, còn một cái đền người ta xây những cái nhà nghỉ mát vậy đó, phục hổ. Còn hổ quỳ mọp ở tại nơi đó. Đó là chuyện của Trung Hoa. Ở đời nhà Tấn, tổ Huệ Viễn, tức là vị tổ khai sơn đầu tiên cho cái pháp tu tịnh độ đó ở tại Trung Hoa đó. Tổ sinh năm 1000 tổ sinh năm 334 đời Tấn. Tổ ở chùa Đông Lâm ở núi Lô Sơn. Lô Sơn là một hòn núi rất đẹp ở tỉnh Triết Giang, mà đẹp đến mức độ người ta nói rằng á, sương mù mà nó tỏa trên núi Lô á, là tuyệt vời. Sóng của sông Triết Giang á, là đẹp lắm. Mà người nào mà trong đời của họ mà chưa đi lên núi Lô, chưa thấy sương mù của núi Lô, chưa thấy nước chảy ở sông Triết á, thì coi như là hận. Hồi xưa Tô Đông Pha cũng làm bài thơ vậy đó: mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Dĩ đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi cũng thấy đâu có gì khác. Giống như quý vị thường nói: trời ơi, tôi ước gì tôi được gặp thầy Pháp Hòa. Thế hồi gặp rồi cũng đâu gì khác. Cũng cái đầu chọc, cũng hai mắt hai mũi bình thường thôi. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi gặp rồi cũng thấy đâu gì khác. Nhiều khi ngồi vậy tưởng là bệ vệ lắm nha, đứng dậy còn khúc à. Thì ở Lô Sơn có chùa Đông Lâm, ngang đó thì có chùa Tây Lâm. Chùa Đông Lâm là chùa của quý thầy, chùa Tây Lâm là chùa của chư ni, đẹp lắm. Quý vị nào chưa đi Lô Sơn có dịp đi Lô Sơn, đẹp lắm. Thì tổ Huệ Viễn á, hơn 30 năm không bước ra khỏi chùa, chỉ đi tới cổng chùa thôi. Mà ở trước cửa chùa có một cái cây cầu bắc ngang đi một qua một cái dòng suối. Cái suối đó người ta gọi là Hổ Khê. Khê là suối, hổ là cọp. Vì sao gọi là Hổ Khê? Bởi vì ngay cái suối đó có những con cọp hay ra uống nước ở đó, nước hổ, suối Hổ Khê, gọi là Hổ Khê thôi chứ khê là suối rồi. Thì một hôm có hai vị đến thăm ngài. Đó là một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này tên là Lục Tu Tỉnh và một nhà thơ tên là Đào Uyên Minh. Hai vị đến thăm và đàm đạo. Thì sau một vài giờ đàm đạo xong thì hai vị mới cáo từ ra về, tổ mới tiễn chân. Thì trên đường tiễn chân thì hai bên cũng tiếp tục đàm đạo. Quên đi, đi ra tới cái cây cầu, tổ mới vừa bước ra khỏi cái quy định của tổ đó thì cái tiếng rống con hổ nó hú lên. Tổ giật mình nhìn lại thì trời đã xế chiều, và ba người đứng cười một cách thoải mái, cười sảng khoái. Từ đó trong nhà thiền, trong nhà chùa có một cái câu chuyện thiền giữa một vị đạo sĩ, một nhà thơ, một thầy tu và cười sảng khoái khi nghe tiếng hổ. Và câu chuyện đó được gọi là Hổ Khê Tam Tiếng, tức là ba giọng cười hay là ba tiếng cười ở tại suối cọp. Hổ Khê Tam Tiếng, một vị nhà, một nhà thơ, một đạo sĩ, một thầy tu cười sảng khoái khi nghe tiếng hổ rống. Vì con hổ nó biết tổ đã quy định là tổ không bước chân ra khỏi cái quy mức đó. Và tổ trong khi nói chuyện và sơ ý, ngài bước qua khỏi cái mức quy định, hổ rống lên, hổ nhắc. Từ cái câu chuyện đó mình mới thấy á, là khi mà mình tu hành á, cái mức độ của mình nó lan tỏa đó, nó có thể cảm hóa đến những cái loài thú, những cái loài mà chúng ta gọi nghĩ rằng nó không có cảm tình, nó không có cảm giác. Không phải, đừng nói chi nuôi hổ. Quý vị nuôi một con chó ở nhà thôi, nuôi một con chó, một con mèo thôi, mình thương nó, mình hay nói chuyện với nó, quý vị có cảm là nó thương mình không? Mình đi về là nó quấn quýt, nó vẫy cái đuôi nó. Và thậm chí cái người thân mà qua đời nó buồn, và có nhiều khi nó mất theo nữa. Ai mà nuôi chó nuôi mèo là phải sao thấy điều đó, nó cảm được hết. Cho ngày xưa mà các ngài mà vô trong rừng mà tu mà cảm hóa được giống như Đức Phật ở đây, hình như có một bộ tranh Đức Phật ngồi trong rừng mà khỉ hái trái, voi dâng nước là chuyện có thể có được. Tại vì cái con vật á, mình đến nó mà mình với cái tâm ác á, nó cũng cảm được. Mà mình đến với nó bằng cái tâm hiền lành, nó cũng cảm được. Thế trong chùa cũng có một cái câu chuyện chuyện hổ. Thì có cái chú tiểu đó đi tu với thầy từ nhỏ tới lớn, không có biết chi chuyện với núi hết trơn đó. Ở trên núi không à, khờ cỡ Pháp Hòa vậy đó. Đó thì một hôm thầy thấy chú này cũng lớn rồi, 18 tuổi rồi, thầy mới dẫn cho xuống núi để mà rửa mắt, mở rộng tầm mắt. Đi xuống núi, chú thấy cái xe, chú hỏi thầy thầy cái gì vậy? Nói ông thầy nó chiếc xe đạp đó con. Chú thấy chiếc xe bốn bánh, hỏi thầy cái gì vậy? Này xe hơi đó con. Ông thấy cái kia, hỏi thầy cái gì vậy? Cái này cái nhà đó con. Đi cái gì cũng hỏi hết. Cái đi ngang cô gái thiệt đẹp, cái hỏi thầy này cái gì vậy? Thầy nó con cọp cái đó con. Nó dữ lắm con, đừng tới gần đó con. Thì chú nghe chú biết là con cọp cái dữ. Rồi sau lên tới núi khi bắt đầu chú bỏ ăn, không ăn uống gì hết trơn à. Ông thầy cũng thấy sao lạ quá, không biết mình có làm gì sai không, cho bộ dẫn nó xuống núi của bộ không yên à. Ông thầy vô hỏi thiệt, con à, con có cảm không, con có bệnh gì không, nói thầy nghe coi. Nó chắp tay nói dạ thưa thầy, sao con nhớ con cọp cái đó quá. Rồi chịu thua. Bỏ tài. Thì Thì đó là năm nay là năm Dần, vô kể quý vị nghe vài cái chuyện như vậy. Rồi bây giờ mình nói trong đạo. Ở trong đạo á, chúng ta có một quyển sách tên là Mi Tiên Vấn Đáp. Cái quyển này á là ghi lại một sự vấn tức là hỏi, hỏi đáp giữa một ông vua tên là Milanda với một vị tỳ kheo tên là Na Tiên. Thì Pháp Hòa nhớ hỏi nhiều lắm, và trong đó có một đoạn ông vua hỏi ngài Na Tiên rằng: thưa đại đức, có những pháp tu nào để chúng ta có thể học hỏi và chúng ta tiến tu hơn? Thì ngài Na Tiên nói: dạ bẩm hoàng thượng, nhiều lắm, chúng ta có thể học hạnh của con cọp. Thì hôm nay ông trích hai con, trích một con cọp. Ngài dạy là tu theo hạnh con gà, tu theo hạnh con gì đó, từ từ mình sẽ nói, bữa nay nói chuyện con cọp thôi. Thì ngài mới nói: dạ thưa hoàng thượng, chúng ta có thể tu theo con cọp đực. Hỏi con cọp đực tu làm sao? À xin lỗi, cọp đực thì nó tu mà nó có một cái thói. Con cọp đực á, nó có hai cái tính. Thứ nhất á, là nó hay tìm những cái chỗ hang sâu, núi rừng tĩnh mịch để nó nghỉ ngơi. Thì ngài mới nói rằng cái người tu cũng vậy, cũng nên tìm những cái an tịnh mà ẩn trú. Thì an tịnh ở đây không có bắt mình phải lên rừng, lên núi, mà cái an tịnh có nghĩa là chúng ta phải tập ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Lìa cái gì? Lìa cái ngũ dục, lìa những cái vui mà không đáng, lìa những cái làm cho chúng ta tốn tiền, hao sức khỏe. Thì khi chúng ta lìa được cái đó, chúng ta liền sinh cái an vui. Ly là lìa, sinh là sinh khởi, hỷ lạc là niềm vui. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta thay vì tổ chức một cái buổi tiệc mà không phải có gì quan trọng hết, cũng không phải sinh nhật, không phải đầy tháng, thôi nôi tại buồn buồn có chuyện gì làm, đi mua vài kết bia rồi gì đó rồi về nhậu rồi sanh bệnh tốn tiền vậy, mà hôm nay biết là chùa có tổ chức cúng rằm, chúng ta thôi nghỉ để cái đó dịp khác, ly đó, lìa đó, vô trong này nghe đạo lý, ăn cơm chay, gặp bạn bè, tụng thời kinh, nuôi thân, nuôi tâm, hỷ lạc không? Hỷ lạc, ly sinh hỷ lạc. Rút điếu thuốc ra, định hút. À, không được, hồi sáng mới tiếng rồi, hút rồi, giờ hút gì nữa? Cất điếu thuốc vô, ly sinh hỷ lạc. À, mình có cái bóp 3.000 rồi, giờ bữa nay nó có cái bóp 7.000 nữa, cũng định lấy thẻ ra cà rồi. Móc cái thẻ ra, ồ không được, cà cái bóp 7.000, cầm ta cũng khen đẹp, nhưng mà cuối tháng cà lâm, thôi tất giờ. À, cuối tháng mà thấy cái bưu về là cà lâm ạ. À, thời chất ngô, ly sinh hỷ lạc, học được cái hạnh công cập được. Ngài Trần Thái Tông á, ngài có nói tới hai cái chữ mà ở trong cái bản văn của ngài khuyên phát tâm bồ đề là đại ẩn và tiểu ẩn. Tiểu ẩn là sao? Tiểu ẩn á, tiểu là nhỏ đúng không? Ẩn nhỏ là gì nè? Lên núi vào rừng gọi là tiểu ẩn. Người ở ngay chỗ phồn hoa đô thị mà không đắm nhiễm là đại ẩn. Quý vị thấy hay không? Mình tưởng đâu đại ẩn là lên núi lên non, nhưng mà đối với người tu không phải. Người tu không phải là chỉ đi vào rừng vào núi tu mới đúng, không, mình không bác, nhưng mà cái đó mới tiểu ẩn thôi. Còn đại ẩn là chúng ta vẫn lăn xả ra làm việc mà không dính mắc. Mà cái đó hồi nãy Pháp Hòa nói là dĩ huyễn thân, tác huyễn sự. Bây giờ chúng ta dĩ huyễn thân, tác Phật sự. Biết cái thân mình sống chỉ mấy mươi năm, hoặc là nay đau mai mạnh thì ngày nào mạnh làm việc, ngày nào bệnh nằm tu. Cho nên lúc nào cũng tu cũng làm và không có gì phiền hà hết. Đó là đại ẩn. Quý vị thấy được chữ ẩn không? Ẩn không nghĩa là trốn, mà chúng ta nếu có trốn là trốn những cái gì nó không bổ dưỡng, nó không lợi ích cho thân tâm mình thì chúng ta làm. Vậy thì chúng ta học cái hạnh của con cọp đực là tìm cái chỗ yên ổn để ở. Có nhiều khi có một hôm mình Đức Phật dạy có những người tự làm khổ mình. Có nhiều khi là vậy. Mà cụ Nguyễn Du nói hơi đau có dư nước mắt khóc người ngày xưa. Con Kiều mà khi đi vô rừng, đi vô trong nghĩa địa mà thấy mộ của Đạm Tiên đó, rồi biết được cô này ngày xưa là một cái người kỹ nữ, rồi mất dễ cái ngồi khóc xước vậy. Cụ Nguyễn Du nó dư nước mắt khóc người ngày xưa. Mình bây giờ cũng vậy, nhiều khi chuyện chẳng dính dáng gì hết á, coi cải lương không mà cũng ngồi khóc ngon vậy đó. Mà ở trong đó mà khóc nhiều nào khen hay mấy. Ta khóc xong ta vô ta lắm tiền, ta khóc mà có lương. Còn mình mà khóc tốn tiền giấy. Vậy thì mình phải học cái hành, cái kiểu thứ nhất của con cọp, con cọp đực là tìm một chỗ ẩn trú. Điều thứ hai của con cọp đực là khi nó vật một cái con gì mà nhỏ hơn nó chết, mà lỡ cái con đó mà xích một cái tay bên trái hay là ngã xuống bên trái là nó không ăn. Cái này mình không biết, tại có ai bao giờ dám tới đứng gần cọp để coi con cọp ăn sao đâu, phải không? Nhưng mà ngài Na Tiên ngài nói rằng con cọp đực á, khi nó vật một con gì nhỏ hơn mà lỡ con đó ngã bên mé bên trái hoặc là xích tay trái là nó không ăn. Cũng vậy, cái gì mà chúng ta là chúng ta hưởng bằng một cách trái phép chúng ta đừng hưởng. Mà ngày xưa trong luật Sa Di có nói một câu mà dạy các chú thì Sa Di đó, thà chặt cánh tay không bao giờ lấy bàn tay này ăn cắp trộm của người khác. Nói là cuộc đời của mình sống mình phải có một cái tư cách, muốn thì mình xin, cho thì mình lấy, không cho là không lấy. Mà thậm chí mà phải nói một câu nghĩa là cho mạnh, thà tự chặt cánh tay mình chứ không bao giờ mình lấy của bất nghĩa. Minh tự đoạn thủ, bất thọ nghĩa phi tài. Bất thọ phi tài là không có nên thọ những cái của cải mà không có đúng, trái phép. Thở đây cũng vậy. Mình không có thọ dụng những cái gì mà do một cái tâm niệm sân hận mà người ta làm ra. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, cẩn thận. Mình nấu một bữa cơm mà dưới cái tâm giận hờn tức tối của mình đó, nguy hiểm lắm. Tại vì thức ăn á, là nấu bằng những cái gia vị làm cho nó ngon món ăn, mà nó đi theo với cái tâm niệm của người nấu. Tâm niệm người nấu an vui thì tự nhiên đem cái dĩa thức ăn đó ra, người ta cảm được cái món ăn đó an vui. Còn bữa nào mình nấu bằng cái tâm giận dữ, tâm tức tối thì món ăn nó cũng đi theo cái tâm đó. Cho nên là cái gì mà nó sai thì chúng ta đừng làm. Ý nói vậy đó. Mình đi vô chùa hay mình làm việc cho cộng đồng cũng vậy, mình coi chừng cái hình tướng bên ngoài á, thì giống như mình làm việc thiện, nhưng mà ở bên trong á, nó đã sai rồi. Tức là mình vướng cái danh, mình vướng cái địa vị, mà không có cái đó là mình không chịu. Thí dụ vậy. Cho nên là mình phải học cái hạnh, cái cách của con cọp đực là cái gì bên trái là không làm. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nhớ các vị dạy Pháp Hòa đi kinh hành niệm Phật. Các vị nhớ là trong chùa mình có cách niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, là cứ bon bon khóc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì khi mà đi á, là các ngài nói rằng á, Nam mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Thì để nhắc cho mình nhớ đi cho nó đúng á, thì các ngài nói rằng con cứ nhớ Phật là ở bên phải. Hễ mình đi, để tập cho mình đi cho nó có một cái định đó mà, thì đi như thế nào để hãy chữ Phật là tay chân phải. Còn hễ mà đi mà chữ Phật mình chân trái là coi như nãy giờ cũng đi không có chánh niệm, đi sai. Đó. Thì đó là mình nói về con cọp đực. Rồi hỏi về con cọp cái. Thì con cọp cái nó có một cái cách đó, nó có một cái đặc tính của con cọp cái là gì? Con cọp cái có một đặc tính là chỉ mang thai một lần, không mang thai hai lần. Thì ngài Na Tiên cũng nói chúng ta cũng vậy, có những cái đau khổ chúng ta ôm ở trong lòng, mà nếu chúng ta đã bỏ nó được ra rồi thì đừng bóc nó trở lại. Có những cái, thí dụ giờ mình nói những cái bình thường như là bệnh tật, cảm xúc được, cái đó thì làm sao mình tránh, cái nó đáo đi đáo lại cả đời này thôi. Nhưng mà trong đời này có những cái nó mà chúng ta ôm mấy mươi năm, mà chúng ta do một cái duyên lành nào đó chúng ta được xả rồi mà chúng ta không có biết buông nữa thì uổng lắm. Chơi cái mà ngài dạy chúng ta là gì? Đối với các vị tu hành là nguyện không còn trở lại trong vòng luân hồi khổ đau. Cái chữ luân hồi là gì? Luân hồi là mình cứ sống hoài, quay cuồng mãi hoài, không có ngày vui. Hình như ông Vũ Thành An có một bài Đời Đá Vàng thì phải, trong đó có những câu rất hay. Thì chúng ta cũng vậy, có những cái mà chúng ta cứ đáo đi đáo lại. Mà quý vị biết không, thường thường á, xin lỗi là có những người có cái chuyện nó cũ rích à, mà cứ nói hoài. Xong rồi giải tỏa rồi, cái là 2-3 ngày sau, hay là 1-2 tháng sau, 1-2 năm sau mà đụng chuyện cái đó nữa. Có nhiều khi á, cái người sống trong nhà mình bực khó chịu lắm, là vì mình cứ nói đi nói lại cái đó hoài. Như vậy chứng tỏ là mình mang thai mấy lần? Mang thai nhiều lần. Không, cho nên mang thai một lần là khi chúng ta xả được rồi, chúng ta nên xả. Đó là cái đặc tính của con cọp cái, mang thai chỉ một lần. Chúng ta cũng vậy à, cái gì mà chúng ta thấy xả rồi thì thôi đừng có đem nó vô trở lại nữa. Có nhiều khi Pháp Hòa nói đó, mình làm người với nhau mà, ai mà không có những cái phút lỡ lầm, giận dữ rồi thốt những cái lời nói khó nghe. Nhưng mà thí dụ vợ chồng mà lỡ một cái lời nói đó mà người ta ăn năn, người ta hối hận, người ta xin lỗi rồi đó, thì nên xả đi, đừng nên ôm nữa. Có nhiều khi bây giờ trở lại vui vẻ rồi, hạnh phúc bình thường rồi, nhưng mà cái câu nói đó của người vợ hay của người chồng không có xả được. Cái hãy buồn buồn là nhớ lại cái câu đó, mà nhớ lại cái câu đó là hận, là giận, là tức, chi cho nó khổ. Mình biết ở đời này ai cũng có một cái lần lầm lỗi. Đó là Pháp Hòa nói ít đó nha, nên ai cũng có một lần lầm lỗi là nói ít đó. Chứ còn nói cho đúng là ai cũng đã nhiều lần lầm lỗi. Trên cái bài mà chúng ta tụng đó, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, hôm nay con nguyện xin sám hối. Bắt đầu hôm nay nguyện làm lại, thề sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Người ta có cái câu nói như vậy. Nhưng mà chúng ta sống đó, chúng ta phải trải lòng và chúng ta cảm thông. Thường thường đó, cái người dưng nước lã nói một câu gì nghe nặng nề để chúng ta bỏ qua được. Mà cái người chúng ta thương nhiều chừng nào á, là chúng ta sẽ giận nhiều chừng đấy. Cho ta thường nói thương nhiều là giận nhiều. Cho nên là yêu với hận nó cũng không có xa bao nhiêu đâu. Yêu sâu nào hận nặng nấy. Vì vậy cho nên đó, mình phải học cái hạnh năm nay là năm Canh Dần. Chúng ta học hạnh của con, học cái đặc tính của con cọp cái là chỉ mang thai một lần. Quý vị biết á, mình giận ai rồi cái ngực của mình nó nặng nề lắm, trái tim của mình nó kỳ cục lắm, gặp cái người đó là bắt đầu đánh mạnh hơn. Hồi xưa á, khi mình gặp cái người đó mình cũng thương họ, cái trái tim mình bây giờ nó rung cảm. Bây giờ cũng gặp người đó nó cũng đập mạnh, nhưng mà bây giờ không phải rung cảm theo kiểu tình yêu, nó rung kiểu khác, cái này rung cầm cập. Hồi xưa kêu là rung cảm, rung nhẹ nhàng, rung kiểu yêu đương. Bây giờ cũng cái người đó, cũng cái trái tim đó cũng rung, mà không có phải rung như ngày trước nữa. Bây giờ rung mà đập thình thịch. Nó lạ vậy. Cho ngài Na Tiên chỉ mình cái cách học theo hạnh của con cọp nha. Con cọp cái có cái đặc tính là không mang thai hai lần. Chúng ta cũng vậy, cái gì xả được xả đi, đừng trở lại nữa. Chúng ta đừng cái học cái kiểu con chuột cứ ngậm nhắm hoài. Con chuột đâu có ăn gì lớn đâu, phải không? Nó cứ mòn riết mà hư sách, hư vỡ, hư tất cả hết. Mình cũng vậy, cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó, riết trong gia đình mình cái hạnh phúc nó mòn mỏi chứ gì đâu. Cái người kia có thương mình cỡ nào, có chiều mình cỡ nào, ta ân hận rồi, ta hối hận rồi, ta làm bao nhiêu chuyện rồi, mà mình cứ nói hoài, cũng nhớ hoài, tôi không có hết đâu, tôi còn giận lắm ạ. Về rồi mà vẫn còn quê mình cứ nói vậy hoài, có ngày nó có chuyện nữa chứ đâu. Cho nên đừng có làm kiểu con chuột là cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó. Tại vì mình học được cái đặc tính con cọp địch rồi, phải không? Cọp địch có hai đặc tính, kiếm chỗ yên tĩnh ở, rồi gì nữa, không bao giờ làm việc sai trái. Đặc tính con cọp cái là gì? Buông xả, phải không? Sanh một lần thôi. Và bây giờ mình nói qua, đó là mình nói trong ngày Na Tiên chỉ. Bây giờ mình nói qua trong kinh. Thì ở trong kinh có kể một cái câu chuyện, mà xin thưa với đại chúng là những cái câu chuyện trong Phật giáo chúng ta thường gọi là ngụ ngôn. Thì ở nhân gian cũng có chuyện ngụ ngôn, trong Phật giáo có chuyện ngụ ngôn. Mà trong Phật giáo có một quyển kinh ngụ ngôn của đạo Phật á, chúng ta gọi là kinh Bách Dụ, 100 câu chuyện ví dụ, đem những nhân vật rồi những con này con kia, mà hễ mà đem con này con kia ví dụ là vô thưởng vô phạt, không có trúng ai hết, mà đem những cái hình ảnh con đó ra để hướng dẫn cho mình thôi. Thí dụ như là người nào mà âm mưu đa mưu, mà túc trí, mà cái kiểu mà mưu mô mà lại mượn oai của người khác thì người ta gọi là gì? Cáo mượn oai hùm. Thì ở đây có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái anh đó, ảnh bị một con cọp nó rượt. Bị con cọp nó rượt thì trong khi mà nó rượt như vậy thì anh sợ quá anh chạy. Thì tới cái đường đó thì anh thấy một cái giếng khô, anh mới nhảy xuống giếng. Thì anh định là nhảy xuống đó để trốn con cọp. Trong khi mà anh nhảy xuống dưới thì anh nhìn xuống dưới thì ở dưới nó có 3 con rắn, nó đang ngóc cái đầu vậy, sợ quá trời quá đất. Ở dưới thì rắn, trên miệng giếng thì cọp. Giờ làm sao? Thời mai cái anh nhìn bên cạnh cái giếng thì có sợi dây thòng xuống, vui quá chụp sợi dây đó đu toàn ten. Thì anh nghĩ là thôi giờ mình cũng yên rồi, phải không? Nhảy lên thì bị cọp ăn, phóng xuống thì bị rắn cắn, bây giờ được sợi dây. Đang mừng không được mấy giây thì có 2 con chuột nó bò ra, con chuột trắng con chuột đen, nó cắn sợi dây nó mòn. Trời đất ơi, anh thấy là coi như mình tiêu rồi, sao mà cuộc đời mình bất hạnh dữ vậy, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thì trong khi mà 2 con cọp nó đang cắn sợi dây như vậy đó, thì có một bầy ong nó bay ngang, nó nhỏ xuống 5 giọt mật. Anh há miệng ra anh ăn 5 giọt mật, cái anh quên mất tiêu hết trơn, ở dưới có rắn, trên có cọp, mà dây mình thì đang chuột cắn. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói như thế này: cái con cọp mà rượt đó, nó là những cái đau khổ, những cái đau khổ trong cuộc đời này, nó vồ chúng ta, nó đẩy chúng ta. Rồi may rồi chúng ta khổ quá, chúng ta chạy đi kiếm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta lánh cái nạn đó, thì không may ở lòng giếng, cái giếng này là giống như cái nội tâm của mình, cái ở trong lòng giếng ta nổ nội tâm mình bị ba con rắn tham sân si. Cho nên ba con rắn ở dưới miệng giếng đó là ba con rắn tượng cho trưng cho tham, cho sân, cho si. Cái sợi dây mà anh nó đu đó, đó là cái mạng sống của mình, nó mong manh lắm. Bên trong thì bị tham sân si nó hoành hành, bên ngoài thì bị bao nhiêu những cái tác động, nó làm cho con người mình từ thân cho tới tâm mòn mỏi. Vậy đó, chưa hết đâu. Mái xanh chưa mấy, tóc bạc đã lấn dần. Câu này hôm qua mình học đó nha. Đó là hai con chuột, con chuột trắng với con chuột đen. Con chuột trắng là tượng trưng cho ban ngày, con chuột đen là tượng trưng cho ban đêm. Chúng ta cứ bị ngày đêm nó chi phối, và cái mạng sống, cái tuổi của chúng ta cứ dần dần đi đến cái già. Hồi nãy chú Nguyễn Thạnh chú vô thăm, thì chú mới nói Tết năm nay đi thăm nhà anh Hải Nguyện, tức là anh Tiến. Anh Tiến mới đem ra cho anh cái hình 27 năm về trước. Trời, con nhìn giật mình, 27 năm về trước tóc con còn nhiều, bây giờ sao đi đâu hết trơn. Mà 27 năm về trước là tóc đen mà nhiều, 27 năm sau nhìn lại tóc còn có mấy sợi mà bạc nữa. Thì Pháp Hòa mới nhắc chú cái câu mà đêm hôm ngày Trần Thái Tông nói với chúng ta đó: mái xanh chưa mấy chốc, tóc bạc đã lấn dần. Có phải không? Thành thử ra bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi cuộc đời mình có giống cái anh thanh niên này không? Mình có bị bao nhiêu những cái thứ bên ngoài nó đang đuổi rượt mình không? Mình có đang bị một con cọp nó rượt không? Mình có đang bị ba con rắn rồi nó hăm he mình không? Mình có đang bị hai con chuột nó đang ngậm nhấm cái sợi dây mạng sống mình không? Vậy mà chúng ta quên đi, con cọp vồ, con rắn cắn, con chuột cắn dây, chỉ cần có những cái lợi lộc bình thường nó đến, quên hết. Năm giọt mật đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, quên mất hết. Có nhiều khi, cho nên Pháp Hòa gặp mấy em mà sinh viên mà qua đây đi học, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Các em rất có phước, cha mẹ ở bên Việt Nam làm cực khổ, dành dụm một số tiền gửi các em qua bên này đi học, thì các em cố gắng học hành để mà có một cái tương lai tốt, để mà có được một cái sự giúp đỡ cho gia đình, đền đáp cái công ơn cha mẹ. Mà nếu các em không có thấy được cái đó mà qua đây đó, rồi giống như bây giờ là rời cái sự chăm sóc của cha mẹ, mà nói bây giờ giống như bây giờ là rời cái sự kèm tỏa của cha mẹ, rồi qua đây tháng nào tiền cũng vô nhà băng, rồi cứ nghĩ cha mẹ bên kia là sung sướng lắm, mà mình phung phí đó là uổng lắm, rất là uổng. Thì cũng giống như vậy, mỗi ngày đi qua là chúng ta không bao giờ kéo lại được, rất uổng. Giống như Pháp Hòa mấy năm gần đây thì cái sức khỏe của mình đó bắt đầu nó yếu, mình thấy rất rõ cái sức khỏe của mình mỗi năm nó không có còn giống như ngày trước. Quý vị có thể nói trời ơi chưa bao nhiêu mà ở đó nói chuyện trầu cao, nhưng mà không phải. Khi con người mình làm việc mà nó quá sức á, thì nó phải giống như cái máy mà người ta dặn là một ngày xài 8 tiếng, mình xài ngày tới 16 tiếng thì không thể nào nó last long được, nó có thể duy trì lâu được. Cái thì tự nhiên cái trong lòng mình nó có khởi một cái niệm là mình mong cho mình có đủ cái sức khỏe để mình tiếp tục mình làm những công việc mình đang muốn làm. Mấy năm gần đây là hay nghĩ vậy vào những cái ngày đầu năm. Không phải mình ham sống để mà làm gì, mà bởi vì mình còn tích cực, mình còn muốn làm những cái công việc mình muốn làm. Thí dụ bây giờ mình thấy ví dụ thôi, chùa đây chưa có người lo, những cái dịp lễ lộc, thí dụ vậy. Rồi những nơi khác cũng còn bỏ đó, chưa có người về chăm sóc những ngày lễ lớn hay là đến đó để mà chia sẻ Phật Pháp. Thì mình thấy rằng cái sự có mặt của mình nó cần, cho nên lại muốn có đủ sức khỏe để mà làm sao trang trải hết những cái việc đó. Vì đó là cái bổn phận của người tu. Mình bây giờ là đại ẩn chứ không phải là tiểu ẩn. Tức là mình còn phải lăn xả, mình còn phải đi ra mình làm việc. Thế thì mình mới thấy mình đừng có để cho những cái gì đó bên ngoài đó nó làm tác động. Thật sự ra đi ra làm Phật sự dễ khó. Quý vị trong này đã từng làm khó lắm phải đúng không? Khó lắm. Mình làm không có lương, làm ngày làm đêm không có lương. Để mình nói chung với nha, người tu hay là người không tu vậy, khi mình lăn xả vô mình làm việc Phật sự đó, mình mới thấy làm thì không lương, nhưng mà người ta vui với mình thì nó khác, người ta buồn mình nó khác. Mà thậm chí đôi khi mình còn thấy coi như là mình coi như là vì Phật sự mà mình phải làm thôi. Chứ còn bây giờ nhiều khi mình cũng ngán ngẩm, giống như là con cọp mà nó vồ mình vậy. Rồi mỗi khi mà con cọp nó vồ như vậy thì cái gì trong này nó phát? Cái sân của mình nó, cái giận hờn của mình, cái si mê của mình nó phát. Cho nên bên ngoài thì cọp rượt, bên trong thì rắn bò. Bây giờ mình là một cái người mà cứ tối ngày cứ nghĩ rằng á, có nhiều người người ta giải thích như vậy nè. Phong Hòa nhớ là người trong cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân á, thì người ta nói rằng năm giọt mật đó đó là nói rằng cuộc đời này nó khổ đau vậy thì thôi mình tận hưởng nó đi. Nói vậy không có được đâu. Cái hiện pháp lạc trú theo đạo Phật á, là mình làm việc hết lòng mà mình an trụ trong hạnh phúc. Đó mới gọi là hiện pháp lạc trú. Giống như nếu cuộc đời này vô thường, nay giờ mai đổi, thì chúng ta phải lấy cái thân này, dùng cái vô thường này một cách chính đáng. Chứ không thể nào nói là thôi tu cũng chết, không tu cũng chết, tu làm chi cho mắc công, để mà khổ đau vậy thôi mình cứ việc mình ăn chơi cho ấy đi, rồi có gì mình mời thầy tới. Không được, nói gì không được. Cho nên nói như vậy thì nó chỉ có một, không có nói hết được cái ý tứ của đạo Phật. Quý vị thấy được câu chuyện ha. Cái câu chuyện cuối mà muốn kể lại chúng nghe về con cọp á, là trong kinh Bách Vụ kể. Có một bà già đó đang ngủ dưới gốc cây, thì bị một cái con cọp á, nó bò tới, nó đi tới và nó muốn ăn thịt bà. Thì bà sợ quá, bà mới chạy lòng vòng ở cây, và bà lấy dây, bà con cọp nó chạy theo thì bà mới lấy dây bà quấn cọp, thì hai cái chân con cọp nó dính vào cây, còn hai con nó ghì được bà. Thì trong khi mà bà giằng co với con cọp như vậy đó, thì có một anh thanh niên đi tới. Bà mới nói trời ơi may quá chú ơi, chú tới giúp tôi, con cọp này nó muốn ăn thịt tôi nè, bây giờ chú giúp tôi tay đi, cột cái tay con cọp này lại, rồi cái tôi với chú chia thịt cọp mình hưởng, lấy lông rồi bán rồi vậy đó. Anh thanh niên này nghe như vậy mới nhào tới chụp hai tay con cọp và dùng dằn với con cọp. Bà già khi mà thấy anh này chụp hai cái tay vậy, bà bỏ chạy mất tiêu. Rồi cuối cùng anh này chết với tay con cọp. Thì do cái câu chuyện đó Đức Phật mới nói như thế này. Ở đời đó mình phải nhớ là khi người ta nói cho mình một cái lợi lộc gì đó mà dễ dàng ăn quá đó, thì cũng coi chừng, phải không? Mà trong 10 điều tâm niệm Phật nói một câu như thế này: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào á là gì? Mất đạo nghĩa, không? Tội thân mất mạng. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên người ta tới nói: anh ơi anh làm ơn anh giao cái này cho tôi, đã gấp một kia kìa, cái anh lấy 10.000 xài chơi ha. Mình thấy mình ăn 10.000 có bộ dễ quá, chỉ cần đi có lót đường có 10.000 à. Và cuộc đời mình đi cả mấy chục năm nay ở nước ngoài mà chưa bao giờ trong băng mình dư được 10.000 là mình nghe vậy, cái thời mai sao cái người ta lợi ta bắt mình. Ủa 10.000 này đâu ra? Nó tôi có biết trời trăng gì đâu, đó, thì mình thấy có những cái lợi mà mình thấy nó dễ dàng quá, không phải. Cho nên Đức Phật cũng nói với Ngạ Na, tại sao một cái cây nó nằm ở ngay giữa ngã tư đường rất dễ hái, mà bàn quan thiên hạ đi ngang mà nó còn nguyên, nghĩa là cây có độc. Cây có độc người ta mới không hái, chứ nếu mà nó dễ, nó là cây ngọt, cây ngon mà dễ hái thì đâu có tới phiên mình. Cho nên cẩn thận cái đó. Cái điều mà Ngài muốn, cái điều mà chúng ta học được từ bài học này á, là như thế này. Anh, nếu chúng ta làm anh hùng, nếu mà làm anh hùng mà không có không có lượng sức mình á, anh hùng mà không có lượng sức á, người ta kêu anh hùng rơm. Phải không? Mà anh hùng mà vì lợi lộc cho chính bản thân mình là anh hùng vị kỷ. Nó có hai dạng anh hùng nha. À, còn anh hùng mà lợi làm việc gì có lợi mình lợi người mới thật là anh hùng. Chứ cũng không nên vì lợi người không mà đôi khi cũng không có lợi mình cũng không được. Cái phải có cả hai. Vậy cho nên á, mình là người Nho, ta có cái câu đó là kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Thấy cái việc bất bình mà không nhúng tay vô thì không phải là kẻ dũng sĩ. Nhưng mà mình phải lượng sức. Mình không có lượng sức mà mình gánh cái đó là không được. Mà nhiều khi mình nói thôi lỡ leo lên lưng cọp rồi, không biết lái cọp lấy gì lái. Lâu lâu nay cứ lái xe hơi không, bây giờ lỡ lên cọp sao lái cọp. Phải không? Thành thử phải tùy sức, lượng sức mà mình làm. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng có nhiều khi chúng ta chạy theo những cái hảo huyền thì chúng ta coi như suốt đời này chúng ta cũng không được gì hết. Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì mình phải có kinh nghiệm. Mà muốn làm một cái việc gì đó mà không có kinh nghiệm thì coi như không xong. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên qua cái bài học mà bà già đánh cọp mà kể trong kinh Bách Vụ đó, thì chúng ta sẽ học được một cái bài học rằng á, thứ nhất là chúng ta phải lượng sức để mà chúng ta cứu người. Thứ hai là chúng ta phải thấy khi người ta mang một cái lợi lộc gì đến cho mình một cách dễ dàng, không có điều kiện, thì cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà chúng ta nghe cái lợi đó dễ dàng mà chúng ta chạy theo. Xin thưa như thế này, ở đời đó, khi mà khổ đó thì người ta gọi là đồng cam cộng khổ. Nhưng mà khi mà được một cái chút gì mà gọi là lợi lộc đó, ít ai muốn sớt chia lắm. Ở đời là có những cái sự việc nó như vậy. Cho nên bà già đó, bà cũng mưu ha, nói chú ơi chú lại chú giúp tôi đi, hai người chúng ta đánh chết con cọp này rồi mình chia. Nhưng mà bà già đã biết là cái sức của bà với sức chú này sao đánh cọp nổi. Cho anh này mà anh vô anh nắm mà bà già bỏ chạy, hai người mà còn không kịp, không lợi con cọp, thì làm gì mà một mình anh này có thể đánh cọp được. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận cái đó. Thấy lợi đừng nhúng vào, thấy không? Vì nhúng vào là không có tiện lợi cho mình đâu, mà hại nữa. Vì vậy mà khi mà chúng ta ăn năn giống như anh đó thì đâu đi nó cũng hơi muộn. Thì thôi bây giờ đó, qua những cái câu chuyện này chúng ta phải học một cái bài học như thế này. Mình tổng hợp lại đó thì mình mới thấy rằng á, thứ nhất á, mình sống ở đời thì mình phải biết có mình có ta. Mà theo như là bói toán của Khổng Minh á, là tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Biết lượng sức mình, biết người ra sao mà chúng ta sống. Giống như chúng ta lái xe, có lúc đi thả nhìn thẳng, có lúc nhìn kiến hậu, có lúc nhìn kiến vai, có lúc tấp vô lề, ngừng lại, có lúc phải chậm lại, có lúc phải nhanh. Và có lúc phải để ý cái kim đồng hồ, coi chừng chúng ta đã quá cái tốc độ mà đã được quy định. Và khi mà chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta vẫn sống, dù đeo cái sợi dây ai cũng đang câu đua một cái sợi dây mà sống hết đó. Nhưng mà không vì những cái lợi như năm giọt mật hay là như bộ da cọp mà chúng ta quên đi những cái chúng ta cần phải làm. Chúng ta biết rằng ai cũng cần có phương tiện trong cuộc đời để sống, ai cũng muốn làm lợi cho gia đình mình. Nhưng mà có những cái nó ngoài cái sức của chúng ta, thì nếu không khéo thì chúng ta chẳng những hại mình mà còn hại những người thân mình phải khổ lụy theo nữa. Cái điều đó chúng ta phải cẩn thận và không nên làm. Thì thôi, hôm nay là cái ngày đầu năm Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái dịp năm Canh Dần, thì Pháp Hòa trích ra một vài câu chuyện trong kinh nói về con cọp để chúng ta học hỏi từ đó ha. Học từ con cọp cái, học từ con cọp đinh, học từ cái bà già đánh cọp, học từ con cọp nó lượt mình. Thì thôi, mình có thể gọi đây là bài học từ con cọp. Xin chúc đại chúng có một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe, thân cũng như tâm thường an lạc, và nhất là phải cố gắng tinh tấn tu hành. Quý vị nhớ là chúng ta luôn, mỗi người nhớ một cái này: mỗi ngày chúng ta nguyện phải làm bạn với thiện. Đó là Phật dạy nha. Trong kinh Phật dạy là mỗi ngày phải nhớ làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là sao? Ít nhất một ngày phải có được một trang kinh, phải không? Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Ngày nào không tụng kinh coi như ngày đó chúng ta thiếu một món ăn tinh thần. Bởi vì có tụng kinh thì chúng ta mới định tâm, chúng ta mới sáng trí, và chúng ta mới dõng mãnh trên con đường đời cũng như đạo. Bởi vì trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Thôi, chúc cho đại chúng có một mùa xuân tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Thì khi chúng ta chắp tay lại, chúng ta nguyện cầu nhân cái dịp đầu năm hay là bất cứ lúc nào, chúng ta xoay trở về là hồi. Chúng ta trang rãi lòng mình với tất cả muôn người, muôn loài ở mọi nơi, mọi chốn là hướng. Hồi hướng có nghĩa là chúng ta biết trở về nơi mình, và chúng ta biết hướng về với người khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Sáng nay cành hoa mai nở, báo tin mùa xuân đã về. Đêm qua chuông chuông ngân đồ, xua tan mùa đông giá băng. Đến mai khắp khung trời để cười vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ người an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường, lòng người vẫn xanh. mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm ấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể sâu chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kết nhiên nụ cười an nhiên. Vô thường lòng người vẫn say, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm thắm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể sâu chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kết nhiên nụ cười an nhiên. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kết nhiên nụ cười vẫn say.